chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Mến chào quý vị đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng cuộc sống mừng Xuân Ất Tỵ 2025 của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị. Mở đầu là món quà âm nhạc ca khúc Chúc Tết nhạc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện do ca sĩ Khởi Mi trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.
Năm mới thắp đến, rước hanh vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài. Mùa xuân sang ta chúc nhau, bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về, thắp trên mọi người xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành ước mong, Tết này tiếng cười khắp trời. Mùa xuân sang ta chúc nhau, năm mới đến mong bao người, hạnh phúc ơi xin bay về, xóa tan bao buồn lo âu. Ta nhấp cạn chén rượu ấm nồng, chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Mùa xuân sang ta chúc nhau,
cho nhau bao niềm vui, bao tình yêu an lành, khắp muôn nơi ai cũng được no ấm, nhà nhà vui nơi cũng đón Tết xuân. Chúc ông bà rìa giàu sức khỏe, chúc ba mẹ sẽ luôn luôn yên vui, các em thơ sẽ luôn luôn no ấm, cùng nhau chúc tất ta.
Mây theo ta cha sao sao, mây cá rắn ta thế ly, chạm nhau thì ý chí hoa, chiều sư công si công. Công si công si ni ya, công si công si công si ni. Trải qua bao nhiêu khoan nan, lý chính bao nhiêu磨练，多少喜而盼望，盼望传递孝心。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。Xuân sang ta chúc nhau, năm mới đến mong bao người, hạnh phúc ơi xin bay về, xóa tan bao buồn lo âu. Ta nhấp cạn chén rượu ấm nồng, chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Mùa xuân sang ta chúc nhau,
đón năm mới Ất Tỵ 2025. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz xin gửi đến quý lãnh đạo, quý đối tác, khách hàng và quý khán giả thân thương lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
Tết đến rồi, hát lên cùng vui chung đất trời. Tết đến rồi, tiếng chim rộn vang lên khắp nơi bạn ơi. Tết đến rồi, em bay lượn cùng chào mừng xuân mới. Mùa xuân qua tươi rạng hương về nơi nơi. Tết đến rồi, chúc nhau một năm luôn thắng lợi. Tết đến rồi, chúc cho nhà nông năm mới luôn bội thu, chúc mọi người.
toàn ban biên tập phát thanh Cần Thơ xin trân trọng cảm ơn quý vị đã và sẽ luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong các chương trình phát sóng 24 giờ mỗi ngày và tất cả các ngày trong tuần. Đó chính là nguồn động viên để phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng phương thức truyền tải, là người bạn tin yêu của mọi người, mọi nhà.
Xuân Ất Tỵ 2025 kính chúc toàn thể quý vị năm mới bình an,
hạnh phúc tràn đầy,
niên niên đại phát,
phúc lộc dồi dào,
vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới.
Mừng xuân mới, hát lên bài ca. Mừng xuân mới, chúc nhau được luôn luôn thắng lợi, cùng nâng cốc chúc nhau thật nhiều hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, năm nay là năm Ất Tỵ, năm con rắn. Vì vậy, bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về con giáp này quý vị nha. Con rắn là một trong những biểu tượng thần thoại lâu đời nhất và phổ biến nhất của thế giới loài người. Loài rắn này đã được kết hợp với một số các nghi lễ cổ xưa được biết đến của nhân loại, và rắn đại diện đồng thời biểu hiện cho hai mặt thiện và ác. Trong văn hóa, sự hiện diện của loài rắn được diễn ra từ cổ chí kim, từ văn hóa phương Đông đến văn hóa phương Tây, từ văn minh cổ xưa cho đến quan niệm về rắn thời hiện đại. Rắn không chỉ là loài động vật sống trên khắp thế giới, nó còn là biểu tượng cho nước, lửa, linh hồn, nhục dục, quyết đoán, đa nghi. Rắn còn là rắn biểu trưng cho cả giới tính nam và nữ, là một vị thần sáng thế, biểu trưng cho vũ trụ thời hậu mang. Tại nước ta, rắn là hình tượng khá quen thuộc trong đời sống văn hóa người Việt. Và điều đáng chú ý trong hình tượng rắn của người Việt Nam là xuất hiện rất đa dạng với những biến thể khác nhau như rắn trăng, chằn tinh, giao long, thuồng luồng, thậm chí là rồng. Ở mỗi một hình thức thể hiện của rắn hoặc với mỗi một biến thể, hình tượng rắn đều mang những ý nghĩa nhất định. Có thể tìm thấy điều này trong các câu chuyện cổ tích, huyền thoại, phong tục tập quán, văn học, nghệ thuật, mỹ thuật, tạo hình.
Trong bộ kho tàng cổ tích Việt Nam, tổng số 200 chuyện thì đã có 11 chuyện đề cập đến hình tượng rắn hoặc các biến thể của rắn như giao long, thuồng luồng, chằn tinh. Trong đó có những chuyện ca ngợi sự giúp đỡ của rắn đối với con người. Một số chuyện khác lại nói đến việc rắn hại người. Người Việt có câu chuyện truyền thuyết về loài rắn như câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông. Một huyền thoại khác là rắn báo quán mà Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Trong hầu hết các câu chuyện ở Việt Nam, rắn thường gắn với cái ác. Người Việt quan điểm rắn là loài đáng sợ nên không nhiều người thích chúng, vì nọc độc của một số loài rắn có thể giết người ngay tức khắc. Mặt khác, đối với người Việt, rắn không phải là loài vật thân thiện với con người cho lắm. Chính vì thế, trong quan điểm dân gian, rắn là con vật hiểm ác, tinh quái, mãng xà xà tinh và có phần gian xảo. Rắn không có được hình ảnh đẹp trong tâm thức, khi người ta nhắc đến rắn thường kèm theo điều xấu. Tuy nhiên, cũng chính vì những đặc tính đó mà có người thần thánh quá loài rắn, thờ cúng rắn như một vị thủy thần để cầu thân với rắn, mong rắn không làm hại người.
Ở châu Úc, các thổ dân tôn sùng và thờ rắn khổng lồ, rắn cầu vồng. Sự đồng nhất hình tượng cầu vồng với rắn xuất phát từ quan niệm liên quan đến nước và đời sống nông nghiệp. Vùng Bắc Australia, hình tượng rắn ngũ sắc lại được gắn với các nghi lễ trưởng thành. Ở đó, người ta dựng lại hình thức chị em Vavalut, tổ tiên của bộ tộc vua, với một người bị rắn ngũ sắc nuốt, sau đó rắn khạc ra đứa trẻ, tượng trưng cho cái chết tạm thời của người lên bậc trưởng thành. Ở châu Âu, tại Hy Lạp, thần Apollo lần đầu tiên được thờ ở Delphi dưới biểu tượng rắn. Trong tôn giáo của người Hy Lạp, rắn luôn được xem là một biểu tượng thiêng liêng. Rắn không chỉ tượng trưng cho sự khôn ngoan mà còn là biểu hiện về khả năng sinh sản trong tín ngưỡng phồn thực. Còn khi người Pháp mô tả ai với cái lưỡi chẻ đôi, tức là muốn nói người ấy mồm miệng toàn nói điều độc địa như loài rắn độc. Cũng với ý nghĩa đó, kẻ tiểu nhân bị ví là ở dưới thấp hơn cả bụng rắn.
Ở châu Mỹ, một số bộ lạc thổ dân tôn kính loài rắn chuông như ông vua của loài rắn, là vị thần có khả năng cung cấp nguồn năng lượng gió hoặc gây ra các cơn bão lớn. Rắn chuông được thờ trong đền Natchez, thờ thần mặt trời và các vị thần của Ates. Con rắn thần Quetzalcoatl hay rắn lông chim chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong các thần điện của người Ates. Thần rắn lông chim xuất hiện trên các cấu trúc trong thành phố cổ Teotihuacan tại Mexico. rắn trở thành một đối tượng thờ cúng và biểu trưng ý niệm về thời gian của người Mexico cổ. Ở Mexico cũng có một ngôi đền dành riêng cho thần của không khí và cửa đền giống như miệng một con rắn. Người ta tìm thấy rất nhiều hình rắn lớn được trang trí trong các đền thờ, trong đó tiêu biểu là rắn chuông. Ở châu Phi, hình tượng rắn được thờ phụng ở rất nhiều quốc gia với nhiều hình thức biểu hiện khác nhau. Tại Congo, quy lực tối cao của trời là con rắn Dinamo. Người ta tin rằng rắn là con vật lâu đời nhất, là tổ tiên sáng tạo. Họ thờ rắn như thờ vị thần tối cao của dân tộc. Ở miền nam Nigeria, mãng xà là đối tượng đứng đầu của niềm tin về tiên tổ. Được biết đến với cái tên Odia, nó đại diện cho cuộc chiến tranh bộ lạc. Người dân quan niệm mỗi con mãng xà có một linh hồn con người bên trong, linh hồn được giải phóng bằng nghi lễ sau cái chết của những loài bò sát. Bất cứ hành vi nào chống lại rắn là một tội phạm đối với tổ tiên.
Thời cổ xưa, trên các dương miện của các pharaoh Ai Cập đều có chạm trổ hình rắn Naza bằng vàng hay bằng ngọc, vì rắn tượng trưng cho nữ thần hiền lành, có khả năng phù hộ cho nhà vua. Trước công nguyên, các sứ giả của các quốc gia ở châu Âu đều tay cầm cây trượng, trên đầu trượng có khắc hình rắn với hàm ý là dấu ấn trong quốc thư của các sứ giả ngoại quốc. Ở châu Á, tại Iran, người ta đã tìm thấy dấu vết của các tín ngưỡng thờ rắn thiêng liêng qua các hình vẽ vòng tròn được chạm khắc trên vách các hang động. Người Ba Tư cổ thờ rắn rất thành tâm ở các đền, nơi diễn ra các lễ hiến tế và lễ hội bằng sự kính trọng đối với những vị thần vĩ đại nhất của họ. Trong thần thoại của người Ba Tư, sự đấu tranh giữa hai vị thần thiện ác, Omun và Akriman, được hình dung là hai con rắn đang tranh nhau quả trứng vũ trụ. Đối với người Hindustan, rắn như một biểu tượng của thần thánh và đi sâu vào tôn giáo của người Balamon với lễ hội của rắn. Trong lễ hội, người ta chia phần gạo của mình cho các con rắn với hy vọng điều này sẽ giảm bớt những rủi ro và mang lại những điều tốt đẹp. Tại Trung Quốc, ngày 12 tháng 4 âm lịch là ngày sinh của xà dương. Người dân khi được cúng tế tấp nập nhộn nhịp, dân gian thường cúng thần rắn bằng ếch nhái. Trở lại với văn hóa dân gian Việt Nam, rắn là một trong những hình tượng phổ biến nhất của người Việt ở đồng bằng sông Hồng. Có thể thấy tục thờ rắn ở các đền dọc theo sông Hồng, sông Cầu, sông Đuống và qua các di tích lễ hội.
Con gì có hai cái càng đồ ăn mẹ sáng xê khi bụng đau nó quên đường về, con gì nó ra bờ sông khi mùa mưa kêu mãi đợi chồng ngậm ngùi. Nếu anh nghe thấy đố anh nói con gì giùm em. Cua thì có hai cái càng, nó đi tìm người thương, nó buồn nó đi sáng xê như lòng em nhớ anh chiều về. Cuốc buồn nó ra bờ sông ơi, con cuốn kêu mãi đòi chồng. Lòng này nếu anh nghe thấy, đâu anh biết em buồn gì ai. Con chi chi nó kêu meo meo lắm lem, có phải anh mèo?
Nó kêu meo meo.
Anh đi nhà bên thấy mèo đứng đó muốn ngó ra. Con chi chi nó đi nhưng chừng không có nó bò dọc
ngang.
Anh sửu nắng mưa lo cho cây lúa rắm trưa trên
đồng trưa trên đồng trưa
ngày xưa. Nơi xa chốn rừng sâu muôn phút kêu dậy đây
ngày xưa. Ai nhìn nhất trần gian trong con giáp 12
ngày thi. Anh sửu về nhà anh tìm nhà ta chạy nhanh nhất thôi.
Trong ly
anh dần lại qua thứ ba.
Ngày nay trong con giáp 12 sao
Quý vị đang nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Xuân Đông, ca khúc 12 con giáp qua phần thể hiện của nhóm Mát Ngọc.
Con nhớ lá trồng, giận ơi em sợ em đâu dám liều. Tháng tư mặt mũi buồn thiêu, gặp rồi mới hoảng xấu đều mèo ơi.
Tháng năm đã ngắm chân trời, nhìn về ai cũng rạng ngời cầu mong. Tháng sáu là nhớ đêm trong, tay ơi anh mãi bến sông xa vời. Tháng bảy bắt rõ về trời, đem vô cúng Phật khắp nơi an lành. Tháng tám chẳng dám gặp anh, nghe đâu anh đã nổi danh dễ rồi.
Tháng chín chân thắng đã cười, mặc kỳ nhưng khi anh bị nhớ thương. Tháng mười là vượt cầu sông, có anh và gái tứ phương rần cầu. Mười một tháng để nghỉ ngơi, đêm đêm thao thức tức ơi nhớ gì. Mười hai cả ở người đi, phải buồn em có vui gì.
Rượu nắng mưa lo cho cây lúa sớm trưa trên đồng trưa đồng trưa trên đồng trưa ngày xưa nơi xa chốn rừng sâu muôn có kêu về đây
ngày xưa ai nhìn nhất trần gian trong con giáp 12
ngày đi anh rủ về nhà anh tin nhà ta chạy nhanh nhất thôi
trong khi anh dần lại qua thứ ba
lang thang sao cùng là anh hỡi u.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh.
Quý vị, đối với người dân miền Tây, rắn có thể được làm nên rất là nhiều món ăn khác nhau. Thịt rắn từ lâu được biết đến với những giá trị dinh dưỡng đặc biệt cao, mang nhiều protein, chất béo, canxi và phốt pho có lợi cho sức khỏe con người. Có lẽ vì vậy, dù là động vật hoang dã có nọc độc với một số loài, thịt rắn vẫn được người dân xếp vào loại thực phẩm xuất hiện trong nhiều bữa ăn. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị cùng khám phá những món ngon từ rắn nhé. Rắn hổ hành nấu cháo đậu xanh. Món ăn đầu tiên trong danh sách là một món cháo quen thuộc nhưng được chế biến cùng thịt rắn hổ hành. Có thể dùng các loại rắn khác nhưng hổ hành được xem là ngon nhất để nấu với cháo. Trong khi tô cháo gạo thơm ngon cùng với những hạt đậu xanh vàng đều dậy mùi hấp dẫn thì thịt rắn ngọt thanh thêm chút hành ngò nêm nếm. Tất cả tạo nên một hương vị đồng quê khó cưỡng. Món này rất thích hợp cho những người đang có sức khỏe yếu, cần bổ sung dưỡng chất và phục hồi năng lượng.
Dù rắn là một trong những món đặc trưng nhất của vùng Tháp Mười, thịt rắn băm nhỏ, nêm thêm tiêu, bột ngọt, hành xả rồi dồn vào phần da rắn đã lột trước đó. Dồn cho đến khi phần da căng tròn, sau đó buộc kín hai đầu là có thể đem đi chế biến. Với món ăn này, bạn có thể chọn cách hấp, nướng hoặc chiên đều được, nhưng nhớ là phải ăn kèm với các loại rau sống như tía tô, xà lách mới tròn vị nha. Rắn cuốn lá lốt nướng được nhiều người ưa chuộng bởi món này có thể được làm từ thịt của nhiều loài rắn khác nhau. Khi mua rắn về, bạn chỉ cần làm sạch, lóc xương lấy thịt, bỏ đi phần da và ruột. Sau đó băm nhỏ với ngò gai, xả nêm nếm chút gia vị cho dậy mùi thơm tương tự như bò lá lốt là được. Kết hợp với những miếng lá lốt to xanh, rồi đem nướng hoặc chiên, bạn sẽ có ngay một món ăn thơm khói vô cùng hấp dẫn.
Rắn xào xả ớt. Với món này, thịt rắn khi được khử bỏ mùi tanh, rửa sạch thì cắt thành từng khúc nhỏ ướp chung với các gia vị quen thuộc như hạt nêm, ớt, xả băm nhuyễn, nước mắm, bột ngọt, sau đó bắt lên chảo xào cùng với hành tỏi. Phần thịt rắn sẽ săn lại cho đến khi phần xả ngã sang màu vàng thì tắt bếp. Với mùi vị thơm nồng của xả ớt, món này chắc chắn sẽ rất đưa cơm.
Lẩu rắn hầm xả, món ăn bổ dưỡng này thực chất lại rất dễ làm. Thịt rắn sau khi được xử lý đem luộc cho chín rồi xào sơ, cuối cùng cho vào nồi nước dừa tươi, nấu cho đến khi sôi nước, thêm các loại nguyên liệu cơ bản như đường, hạt nêm, muối, vài cây sả tươi đập dập và đợi cho tới khi thịt mềm là vừa ăn. Bạn cũng có thể cho thêm vài lát gừng để thêm phần ấm bụng, hương thơm rất kích thích nhất định sẽ thỏa mãn những thực khách khó tính nhất. Những ngày lạnh hay ngày mưa rã rít, ngồi nhâm nhi lẩu rắn hầm xả thì còn gì bằng. Trên đây là những món ăn ngon lành, làm từ thịt rắn. Hy vọng quý vị và các bạn đã có thêm những lựa chọn cho bữa ăn của gia đình mình. Ca khúc Tết Sum Vầy, một sáng tác của Đỗ Hoàng Dương do Tớp Ca trình bày, cũng sẽ khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới bình an, hạnh phúc. Mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Sắc vươn vai đây tia nắng hồng vừa chạm bàn tay, đến lúc con sẽ trở về nhà dấu những bóng bề lấp đầy,
gói game hành lý trên vai lên xe và trở về nhà ngay, con biết mẹ sẽ chờ con, cùng nhau ta sẽ được xuống vậy.
Rồi bên trường ngân nào mẹ được làm thâu đêm, con nhớ nhiều lắm từng đợt tiếng pháo giờ từ bên thề, có hoa mai hoa đào bên tay trà ấm em, một hai ba của nhau đêm từ giờ phút là cho rằng khi đã sang hôn năm.
Mẹ ơi con đã về như mọi năm trước đây, thấy cây mai vàng bên nhà ra hoa, lúc có ông bà cha mẹ cùng em út, không một ai vắng mặt đi chùa đầu năm, kính chúc cho nhau nhiều điều may mắn, hạnh phúc ấm no tài lộc an khang, nâng ly rượu nồng lên hồng luôn ngày nắng, cho một năm ấm em chẳng thêm nỗi lo cuộc sống sẽ mãi.
Con về mẹ ơi sẽ chờ thêm một chút thôi, Tết nay con sẽ về.
Nhớ năm khi xưa con thơ còn bao dại khờ, cứ mãi rong chơi chơi sao mà quên luôn lối về, ông là bố đánh cứ thế muốn trốn đi luôn thôi, nhưng giờ đây lại luôn ngóng trong chuyến xe cuối năm về lại với gia đình.
Rồi bên trường năm nào mẹ thức làm thâu đêm, con nhớ nhiều lắm từng đợt tiếng pháo giao thừa bên thề, có hoa mai hoa đào chào ấm em, mùa hai ba cùng nhau đêm từ giây phút lòng cho dân khi đã sang một năm mới.
Mẹ ơi con đã về như mọi năm trước đây, thấy cây mai vàng bên nhà ra hoa, luôn có ông bà cha mẹ cùng em út, không một ai vắng mặt đi chùa đầu năm, kính chúc cho nhau nhiều điều may.
Giao thừa đã gần kề, mong một năm mới đến sẽ gặp nhiều bình an.